nhóm dân sự độc lập trong và ngoài nước kêu gọi tưởng niệm 35 năm cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung ngày 17 tháng 2 năm 1979. Cuộc chiến xâm lược của Trung Quốc trên toàn tuyến biên giới phía Bắc Việt Nam đã gây ra những tổn thất nặng nề cho Việt Nam. Cho tới nay, vẫn chưa có số liệu thống nhất về số thương vong từ phía Việt Nam, và Hà Nội cũng chưa chính thức tưởng niệm sự kiện lịch sử nhuốm đầy xương máu này. Đánh dấu 35 năm cuộc chiến bảo vệ chủ quyền dân tộc, hơn 70 nhân sĩ trí thức trong nước, bao gồm những vị có tên tuổi như Huỳnh Tấn Mẩm, Lê Công Giàu, Huỳnh Kim Báu, ngày 12 tháng 2 công bố lời kêu gọi trên các trang mạng xã hội, lên án hành động xâm lược của Trung Quốc và yêu cầu chính phủ Việt Nam phải tôn vinh những người đã hy sinh vì đất nước. Những người ký tên trong lời kêu gọi nói, cuộc tấn công của Trung Quốc là tội ác và là một điều sỉ nhục, hèn hạ. Đồng thời cũng bày tỏ phẫn nộ về việc mà họ mô tả là nhà cầm quyền Việt Nam nín nhịn, không cho phép công bố sự thật về cuộc chiến tranh xâm lược bẩn thỉu và dã man này. Các nhân sĩ trí thức Việt Nam nói sẽ hèn hạ không kém nếu không dám công khai và quyết liệt vạch trần tội ác xâm lược của kẻ thù. Càng phi đạo lý hơn nữa khi thỏa hiệp với luận điệu xảo trá về cái gọi là gìn giữ đại cục, chui đầu vào thòng lọng của 16 chữ lừa bịp, để tự trói tay trói chân mình, quay lại đàn áp nhân dân biểu tỏ lòng yêu nước, lên án giặc ngoại xâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Nhóm nhân sĩ trí thức đề nghị nhà nước Việt Nam chính thức tổ chức lễ tưởng niệm cuộc chiến tranh biên giới 1979 bằng nhiều hình thức, trả lại vị trí xứng đáng cho những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh và lấy ngày 17 tháng 2 hàng năm làm ngày kỷ niệm cuộc chiến tranh chống quân xâm lược Trung Quốc, như cách ông cha từng làm với giỗ trận Đống Đa, kỷ niệm chiến thắng đánh tan 20 vạn quân xâm lược nhà Thanh hồi thế kỷ thứ 18. Cùng lúc đó, nhóm hoạt động phản đối bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông với tên gọi No You Hà Nội ra thông báo kêu gọi mọi người tới tham gia lễ kỷ niệm ngày biên giới Việt Nam để tri ân những liệt sĩ hy sinh bảo vệ đất nước trước ngoại xâm Trung Quốc. Lễ kỷ niệm dự kiến diễn ra lúc 9 giờ sáng Chủ nhật 16 tháng 2 tại tượng đài Lý Thái Tổ, Hồ Gươm, Hà Nội. Anh Nguyễn Lân Thắng, một thành viên tích cực của No You Hà Nội, cho biết thêm chi tiết.
Ngày 16 tháng 2, Chủ nhật tới đây thì No You Hà Nội chúng tôi có tổ chức một cái buổi tưởng niệm để dâng hương và dâng hoa cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại mặt trận biên giới phía Bắc năm 1979. Hoạt động chính của chúng tôi là gặp nhau để cùng dâng hương tưởng niệm và cũng đọc những lời tri ân đối với những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho Tổ quốc. Sau đó thì tùy theo tình hình thì sẽ có nhiều hoạt động khác mà cũng còn phải để xem thái độ của chính quyền cũng như sự ngăn trở của họ có thể diễn ra được không.
Buổi tưởng niệm tương tự đúng ngày này năm ngoái ở Hà Nội đã gặp phải sự sách nhiễu của chính quyền địa phương. Anh Thắng nói những sự cản trở như vậy không hề làm cho việc tổ chức sự kiện này thất bại, bởi vì
chúng tôi không nghĩ rằng việc tổ chức trọn vẹn một cái buổi lễ là cái sự thành công, bởi vì tất cả những cái hoạt động của chúng tôi là để nhằm tưởng niệm tất cả những cái liệt sĩ, những cái anh hùng, đồng thời là kêu gọi cái sự quan tâm của tất cả quần chúng nhân dân đến những vấn đề của đất nước, đến những người đã ngã xuống, và đồng thời chúng tôi cũng kêu gọi ngay kể cả chính những các cái cơ quan chức năng, cơ quan công an cũng là an ninh, là họ phải hiểu được cái thiện ý cũng như những cái hoạt động của chúng tôi là chúng tôi để bảo vệ Tổ quốc và để hy vọng tất cả những người dân người ta thức tỉnh, người ta đấu tranh xây dựng một xã hội tự do dân chủ.
No You Hà Nội kêu gọi chính quyền và các lực lượng an ninh của nhà nước bảo đảm an toàn cho buổi lễ, không tổ chức hát hò vui chơi thể thao và thi công trong khu vực quanh Hồ Gươm, cũng như không gây khó dễ cho những người tham gia lễ kỷ niệm này. Anh Nguyễn Lân Thắng tiếp lời.
Nếu như họ có bất kỳ một cái động thái nào, ví dụ như ngăn trở những người đến tham gia cái lễ tưởng niệm này, hay là ví dụ chẳng hạn như là ném mắm tôm này, hay là cắt đá, hay tất cả những các cái hành động dùng loa đài để phá rối lễ tưởng niệm, nó là cái thông điệp gửi cho thế giới về cái thái độ của chính quyền Việt Nam đối với nhân dân, đối với xương máu của bao nhiêu đồng bào chiến sĩ đã bỏ mình vì Tổ quốc như thế nào.
Cùng lúc đó, cộng đồng người Việt tại Philippines cũng ra thông báo kêu gọi đồng hương đang sinh sống, học tập và làm việc ở Manila tham gia buổi tưởng niệm 35 năm cuộc chiến tranh biên giới 1979 được tổ chức trước Đại sứ quán Trung Quốc. Ban tổ chức cho biết, các sinh hoạt tưởng niệm từ 11 giờ trưa đến 1 giờ chiều ngày 17 tháng 2 sẽ bao gồm thắp nến, cầu nguyện, hát quốc ca, kêu gọi gìn giữ hòa bình và lên án tội ác chiến tranh. Cuối năm ngoái, báo chí nhà nước Việt Nam dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng loan báo là chính phủ Việt Nam sẽ kỷ niệm sự kiện 40 năm cuộc hải chiến Việt Trung ở Hoàng Sa 19 tháng Giêng năm 1974 và 35 năm cuộc chiến tranh biên giới Việt Trung ở phía Bắc 17 tháng 2 năm 1979. Tờ Thanh Niên trích phát biểu của ông Dũng tại buổi làm việc với Hội Khoa học Lịch sử rằng phải kỷ niệm, nhưng kỷ niệm thế nào để ổn định, chứ không phải Bộ Chính trị không quan tâm. Bản tin này sau đó đã bị gỡ xuống và hầu như tất cả báo chí trong nước đều ngưng đưa tin về cuộc hải chiến Hoàng Sa năm 1974, một hôm trước ngày tưởng niệm 19 tháng Giêng. Chương trình tưởng niệm thắp nến tri ân hướng về Hoàng Sa dự kiến diễn ra tại công viên Biển Đông ở thành phố Đà Nẵng cũng bị hủy vào giờ chót với lời cáo lỗi của ông Đặng Công Ngữ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Sa, rằng do công tác chuẩn bị chưa được chu đáo. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền của quốc tế và của người Việt hải ngoại kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho một nhà hoạt động đang lâm trọng bệnh. Đài quan sát bảo vệ các nhà hoạt động nhân quyền, chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH và Tổ chức Thế giới chống tra tấn OMCT, cùng với Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam ngày 14 tháng 2 ra thông cáo chung, bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng sức khỏe của tù nhân chính trị, nhà giáo bất đồng chính kiến Đình Đăng Định, người đang bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Bà Andre Kupri, đại diện FIDH, nói với VOA Việt ngữ.
We are calling for the release of over 200 other detainees who are human rights defenders and who are in jail simply because they have spoken against the, you know, repressive provisions in Vietnamese law, who are simply trying to...
Bà Kupri nói, chúng tôi kêu gọi Việt Nam phóng thích hơn 200 tù nhân lương tâm bị giam cầm chỉ vì có các hoạt động bảo vệ nhân quyền, cổ suý dân chủ. Nhưng trường hợp đặc biệt của ông Đinh Đăng Định làm chúng tôi hết sức quan tâm. Đây là trường hợp cần được nhà nước Việt Nam lưu ý, ít nhất là phải cho ông về với gia đình để được ra đi trong vòng tay của người thân. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền này nói họ cực lực lên án chiến dịch đàn áp nhắm vào các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền, trong đó có các blogger mà Việt Nam đã tiến hành trong vòng mấy năm nay. Họ kêu gọi chính phủ Việt Nam tuân thủ các nghị quyết được Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thông qua hồi tháng 6 năm 2012 và tháng 3 năm 2013 về quyền tự do bày tỏ quan điểm trên mạng và việc bảo vệ các nhà hoạt động nhân quyền. Các tổ chức này kêu gọi Hà Nội, trong tư cách là tân thành viên của Liên Hiệp Quốc, phải phóng thích ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Đinh Đăng Định, cũng như bảo đảm rằng tất cả các nhà hoạt động nhân quyền có thể hoạt động mà không phải lo sợ bị đàn áp sách nhiễu, theo đúng tinh thần Công ước Liên Hiệp Quốc về bảo vệ các nhà hoạt động nhân quyền và tuyên bố quốc tế về nhân quyền. Ông Đinh Đăng Định đang thọ án 6 năm tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự vì các hoạt động cổ suý đa nguyên đa đảng và phản đối dự án khai thác bauxit ở Đắk Nông mà Trung Quốc trúng thầu. Gia đình ông Định cho biết sự sống của ông đang được tính từng giờ và họ đã xin nhà nước Việt Nam phóng thích ông để ông có thể nhắm mắt ra đi trong vòng tay của gia đình. Nhưng thỉnh cầu này chưa được Hà Nội hồi đáp. Kể từ khi ông được đưa vào bệnh viện 30 tháng 4 của Bộ Công an ở thành phố Hồ Chí Minh từ tháng trước tới nay, ông hàng ngày vẫn bị đặt dưới sự canh gác nghiêm ngặt của lực lượng an ninh và các máy camera trong phòng bệnh. Ông Định sinh năm 63, bị bắt hồi tháng 10 năm 2011 và bị kết án vào tháng 8 năm 2012. Ông lâm bệnh ung thư chẳng bao lâu sau khi bị bắt giam nhưng không được tiếp cận với chăm sóc y tế cho đến khi nhập viện vì tình trạng lâm nặng vào cuối năm ngoái. Tháng 12 năm 2013, đại sứ các nước Tây Phương, trong đó có Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu cùng 24 nước khác đã gửi thư cho giới lãnh đạo Việt Nam yêu cầu phóng thích ông Đinh Đăng Định.